Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Never Eat Alone, Expanded and Updated của Keith Ferrazzi là một cuốn sách kinh doanh và phát triển nghề nghiệp về nghệ thuật xây dựng quan hệ. Bản mở rộng và cập nhật giữ lại luận điểm nổi tiếng của bản gốc rằng thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ cách ta tạo, nuôi dưỡng và sử dụng các mối quan hệ một cách chân thành. Ferrazzi không xem networking là việc trao danh thiếp hay săn cơ hội ngắn hạn. Ông trình bày nó như một hệ thống hành động, gồm cho đi trước, theo dõi sau mỗi lần gặp, chuẩn bị khi tham dự sự kiện và duy trì liên lạc lâu dài. Điểm mới của bản cập nhật là phần bàn về mạng xã hội, thương hiệu cá nhân và những cách kết nối trong thời đại số. Vì vậy, cuốn sách vừa là cẩm nang thực hành, vừa là lời phản biện với kiểu networking lạnh lùng, vụ lợi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, networking hiệu quả bắt đầu từ sự hào phóng có chủ đích. Một ý tưởng trung tâm của Never Eat Alone là người xây dựng quan hệ giỏi, không bắt đầu bằng câu hỏi mình sẽ nhận được gì. Ferrazzi nhấn mạnh việc cho đi trước bằng thông tin hữu ích, lời giới thiệu phù hợp, lời khuyên, cơ hội hợp tác hoặc đơn giản là sự chú ý thật lòng đến vấn đề của người khác. Điểm quan trọng là sự hào phóng ở đây không phải lòng tốt mơ hồ, mà là một nguyên tắc vận hành quan hệ. Khi ta thường xuyên giúp người khác tiến gần hơn đến mục tiêu của họ, ta tạo ra niềm tin và sự hiện diện tích cực trong mạng lưới của mình. Điều này khác với kiểu trao đổi có tính mặc cả vì quan hệ không bị thu hẹp thành giao dịch một lần. Tuy vậy, Ferrazzi cũng không nói rằng chỉ cần tử tế là đủ. Sự hào phóng cần đi cùng hiểu biết về nhu cầu của người đối diện, khả năng kết nối đúng người đúng lúc và sự bền bỉ trong theo dõi. Vì thế, cuốn sách biến networking thành một thói quen phục vụ người khác trước khi trở thành một công cụ phục vụ bản thân. Thứ hai, quan hệ cần được lập kế hoạch, không thể chỉ dựa vào may mắn. Ferrazzi phản đối cách nghĩ rằng mạng lưới quan hệ tự hình thành nếu ta đủ thân thiện. Theo ông, quan hệ quan trọng phải được nhìn như một phần của chiến lược nghề nghiệp và đời sống. Cuốn sách đề cập đến việc xác định mục tiêu, rồi suy nghĩ xem những nhóm người nào có thể giúp ta học hỏi, đóng góp hoặc cùng tạo ra giá trị. Từ đó, người đọc được khuyến khích lập kế hoạch hành động cho quan hệ, phân loại mức độ thân thiết và chủ động dành thời gian cho những kết nối đáng nuôi dưỡng. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó chuyển networking từ phản ứng sang chủ động. Ta không chỉ gặp ai tình cờ xuất hiện mà tự hỏi mình muốn xây dựng cộng đồng nghề nghiệp nào, cần học từ ai và có thể giúp ai. Tuy nhiên, điểm tinh tế là kế hoạch không được biến con người thành danh sách lạnh lùng. Ferrazzi vẫn đặt tính chân thật lên trước. Lập kế hoạch chỉ giúp ta tránh bỏ quên những mối quan hệ có ý nghĩa, nhất là trong môi trường làm việc bận rộn, nơi sự im lặng kéo dài dễ làm liên kết yếu đi. Thứ ba, theo dõi sau mỗi lần gặp là phần quyết định của kết nối. Một trong những đóng góp thực tế nhất của cuốn sách là nhấn mạnh follow up, tức việc tiếp tục liên lạc sau cuộc gặp đầu tiên. Ferrazzi cho rằng nhiều người thất bại trong networking không phải vì họ không gặp đủ người, mà vì họ để cuộc gặp trôi qua mà không tạo nhịp tiếp nối. Một email ngắn, một lời cảm ơn cụ thể, một bài viết gửi đúng mối quan tâm hoặc một lời giới thiệu phù hợp đều có thể biến sự quen biết thoáng qua thành nền tảng quan hệ. Lý do là niềm tin thường không hình thành trong khoảnh khắc đầu tiên. Nó được tích lũy qua các lần xuất hiện đáng tin cậy và có ích. Cuốn sách cũng cho thấy theo dõi không nên là hành động máy móc. Nếu nội dung liên lạc chỉ nhằm nhắc người kia nhớ đến mình, nó dễ gây phiền. Nhưng nếu mỗi lần liên lạc đều gắn với điều người kia quan tâm, nó thể hiện sự lắng nghe. Ở điểm này, Never Eat Alone rất thực dụng vì nó biến sự lịch thiệp thành quy trình nhưng vẫn yêu cầu sự cá nhân hóa để giữ được chất người trong quan hệ. Thứ tư, sự kiện và bữa ăn là cơ hội tạo đối thoại có chuẩn bị. Tên sách gợi ý một nguyên tắc rất cụ thể: đừng ăn một mình nếu có thể dùng thời gian đó để kết nối có ý nghĩa. Nhưng Ferrazzi không cổ vũ việc lấp đầy lịch bằng những cuộc gặp hời hợt. Ông nhấn mạnh sự chuẩn bị trước hội nghị, buổi gặp mặt hoặc bữa ăn nghề nghiệp. Người tham dự nên biết mình muốn gặp ai, vì sao muốn gặp họ, họ đang quan tâm đến điều gì và mình có thể mang lại giá trị gì cho cuộc trò chuyện. Cách làm này giúp tránh kiểu giao tiếp lan man, nơi mọi người trao danh thiếp nhưng không nhớ gì về nhau. Khi đã có mục tiêu rõ, cuộc gặp có thể đi sâu hơn vì người nói đặt được câu hỏi tốt hơn và kết nối được vấn đề của mình với vấn đề của người khác. Điều này cũng làm giảm áp lực cho người hướng nội, vì networking không còn là biểu diễn sự hoạt bát mà là chuẩn bị kỹ và lắng nghe đúng. Dù vậy, cuốn sách cũng hàm ý rằng cơ hội xã hội chỉ có ích khi được nối tiếp bằng hành động sau đó. Một bữa ăn tốt mở cửa nhưng không tự xây thành quan hệ. Cuối cùng, thời đại số mở rộng mạng lưới nhưng vẫn đòi hỏi tính xác thực, bản mở rộng và cập nhật của Never Eat Alone đặc biệt đáng chú ý vì nó đưa networking vào bối cảnh mạng xã hội. Khi bản gốc xuất hiện, các nền tảng như LinkedIn, Facebook và Twitter chưa có vai trò như hiện nay. Trong bản cập nhật, Ferrazzi nhìn nhận Internet vừa tạo cơ hội lớn, vừa gây ra rủi ro làm quan hệ trở nên nông hơn. Cơ hội nằm ở chỗ ta có thể theo dõi công việc của người khác, chia sẻ nội dung hữu ích, tham gia đối thoại công khai và xây dựng thương hiệu cá nhân trước những cộng đồng rất cụ thể. Một người không cần nổi tiếng, đại chúng vẫn có thể trở thành nguồn tham khảo đáng tin trong lĩnh vực của mình. Nhưng rủi ro là sự kết nối số dễ bị nhầm với số lượng người theo dõi, lượt thích hoặc danh sách liên hệ. Ferrazzi nhấn mạnh rằng công cụ không thay thế được sự quan tâm thật. Nếu nội dung ta chia sẻ chỉ là tự quảng bá, nó khó tạo niềm tin. Nếu nó giúp người khác hiểu vấn đề, tìm cơ hội hoặc kết nối với người phù hợp. Mạng xã hội trở thành phần mở rộng của cùng một nguyên tắc cũ, đó là cho đi trước và duy trì quan hệ có ý nghĩa. Kết luận, Never Eat Alone phù hợp với những người muốn cải thiện khả năng xây dựng quan hệ trong công việc, đặc biệt là nhà quản lý, người bán hàng, doanh nhân, chuyên gia độc lập, lãnh đạo phi lợi nhuận và những ai thường phải hợp tác qua nhiều nhóm khác nhau. Người mới đi làm cũng có thể đọc để hiểu rằng năng lực chuyên môn cần được đặt trong một mạng lưới tin cậy, chứ không thể phát triển trong cô lập. Lợi ích thực tế của sách nằm ở các thói quen có thể áp dụng ngay như chuẩn bị trước khi gặp người mới, theo dõi sau cuộc trò chuyện, lập kế hoạch cho các mối quan hệ và dùng mạng xã hội để chia sẻ giá trị thay vì chỉ tự quảng bá. Về mặt tư duy, cuốn sách giúp người đọc nhìn networking bớt giả tạo hơn nếu nó được xây trên sự hào phóng và tính xác thực. So với nhiều sách phát triển sự nghiệp chỉ nhấn mạnh kỹ năng cá nhân, Never Eat Alone nổi bật vì đặt quan hệ vào trung tâm của thành tựu. So với các sách networking mang tính mẹo vặt, nó có hệ thống hơn và gắn với một triết lý rõ ràng. Điểm cần lưu ý là cường độ kết nối của Ferrazzi có thể không phù hợp với mọi tính cách. Người đọc nên điều chỉnh nhịp độ, nhưng vẫn có thể giữ nguyên tắc cốt lõi. Nếu bạn muốn ủng hộ Keith Ferrazzi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!